Tôi sẽ đọc lời Chúa trong Samuel đoạn 8 từ câu 1 đến câu 22. Trước khi tôi đọc, kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để tôi tuyên đọc lời Chúa ở trang Cựu Ước 327. Khi Samuel đã già thì lập cách con trai mình làm quan sát cho Israel, con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abijah, hai người đoán xét tại Be'er-Sheh. Nhưng hai con trai người chẳng nói theo gương người, siêu lòng tham của nhậm lấy hối lộ và trái lệnh sự công bình. Hết thảy những người trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi, ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa, chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, xong chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đặt chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng: này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đành xe mình hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cày ruộng người, gặt múa mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tới người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn các ngươi mà phán phát cho những người hoạn quan và tôi tới của người. Người sẽ bắt những tôi trai tớ gái trai tráng hạng của các ngươi đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ các ngươi sẽ kêu ta vì cớ vua mà các ngươi đã chọn. Nhưng Đức Giê-hô-va không nghe lời các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Samuel mà rằng: không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng với Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Samuel rằng: hãy nghe theo tiếng chúng nó đã ban cho chúng nó một vua. Bây giờ Samuel bèn nói cùng các vua Israel rằng: các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình. Amen. Mời Hội Thánh ngồi.
Theo các nhà nghiên cứu về hải, các nhà nghiên cứu về hải học, tức là nghiên cứu về cá đó, thì sau khi sinh ra trong sông, cá hồi, tức là cá salmon, sẽ theo dòng sông mà ra đại dương để sống. Rồi sau khi sống ngoài đại dương gần hết cả cuộc đời, cá hồi sẽ từ đại dương lội ngược dòng sông trở về nơi nó đã được sinh ra. Có trường hợp cá hồi phải lội ngược dòng khoảng 1.400 cây số với độ dốc khoảng 2.100 mét và đôi khi phải nhảy cao hơn 3 mét nếu gặp phải dòng nước lớn hoặc là dòng thác. Cho nên muốn lội ngược dòng như vậy, cá hồi phải rất mạnh. Xuôi dòng thì dễ, nhưng ngược dòng thì khó. Cuốn theo chiều gió thì dễ, mà ngược gió thì khó. Ai sao tôi vậy, hay sao cũng được thì dễ, nhưng tôi có ý kiến khác thì khó. Ăn ở như người thế gian thì dễ, nhưng đừng làm theo đời này thì khó. Sau một thời gian dài sống dưới chính thể thần quyền, vì được xem là tuyển dân của Đức Chúa Trời, dân Israel muốn theo chế độ quân chủ y như các dân tộc khác đã có. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua ba ý. Thứ nhất, nan đề xảy ra. Thứ hai, lời đòi hỏi của dân chúng. Và thứ ba, giải pháp của Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh này có thể được xem là quan trọng nhất trong các sách lịch sử của Cựu Ước, vì ghi lại biến cố thay đổi chế độ của từ các quan xét đến chế độ quân chủ của dân tộc Israel. Mặc dầu chế độ quan xét vẫn có thể được tiếp tục, nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời không dấy lên một quan xét khác để thay thế Samuel như đã làm trước đó, mà lại đồng ý cho dân Israel chuyển qua chế độ quân chủ, tức là có một vua cai trị họ? Kinh Thánh không cho chúng ta câu trả lời rõ ràng, nhưng chỉ cho biết chế độ quân chủ được thành hình vì dân chúng đòi hỏi Đức Chúa Trời chấp nhận sự đòi hỏi của họ dầu Ngài không đồng ý. Vì thế, Samuel là người quan xét cuối cùng, nhưng là người đầu tiên lập chế độ quân chủ cho dân tộc Israel. Phân đoạn thánh chúng ta vừa nghe đọc giống như thời thầy tế lễ Heli trong những chương đầu của sách Samuel mà chúng ta đã nghiên cứu. Ông cụ Samuel đã già, yếu rồi, không thể điều hành quốc gia hữu hiệu được. Và sau một thời gian dài làm quan xét dân Israel, Samuel bước vào tuổi già, và sau thời gian dài hưởng cảnh thái bình, dân Israel đối diện với vấn đề người lãnh đạo của mình đã quá già, quá yếu. Tuổi già có những lợi điểm, nhưng lại có những thất lợi. Lợi điểm của tuổi già là nhiều kinh nghiệm và thận trọng, nhưng thất lợi là năng lực không còn như xưa, mau quên và không thể đeo đuổi kế hoạch lâu dài được. Vì thường người già hay nghĩ đến sự chết, giống như một sư đồ nông chánh chẳng hạn. Tình trạng này gây cho dân Israel không khỏi lo lắng cho đời sống của họ và cho tiền đồ của quốc gia trong hiện tại lẫn tương lai. Giờ nói thực tế đi, bây giờ một sư đoàn đứng chánh quản nhiệm hội thánh cũng đã qua tuổi thọ, sức lực không như xưa, dễ quên và không thể lập được kế hoạch lâu dài 20 năm, ngay cả 10 năm. Nên hội thánh phải chuẩn bị cho thời gian chuyển tiếp này, người chuyển tiếp trước khi quá trễ. Tại sao một sứ đoạn chẳng biết mình già? Tại vì nhìn khai sanh thì biết tụi mình sanh năm nào là biết già rồi, phải không? Cộng thêm nữa, lúc sau này trong hội thánh, càng lúc càng nhiều người nói với tôi, trong mục sư vẫn khỏe. Hay là lúc này mục sư khỏe không? Trước đây 10 năm đâu ai hỏi tôi câu đó. Phải không? Biết mình già mới hỏi cho mình câu này. Biết mình yếu mới hỏi cho mình câu này. Thì nội hỏi cái đó là mình biết mình già rồi. Người Việt Nam sống nghiêng về tình cảm, nên dầu biết mục sư quản nhiệm mình sắp sửa tới tuổi về hưu, nhưng mà chẳng lẽ ông phục vụ với mình mấy chục năm, bây giờ cho ông nghỉ thì vô ơn quá. Thôi tới đâu hay tới đó. Đến khi hội thánh không phát triển và không có kế hoạch phát triển lâu dài, thì nảy sinh ra nhiều vấn đề. Vì thế, đừng đợi đến thời gian có tiếng nói ra nói vào, kìa, ông đã già yếu rồi, thì phiền cho cả đôi bên. Phiền cho thánh mà phiền cho tôi nữa. Nhất là người mà qua tuổi thọ đó, dễ bị đứt mạch máu não đó. biết mình già không thể chu toàn trách nhiệm được, cụ Samuel đưa hai con trai của mình vào vai trò phụ tá để lần hồi thay thế cụ. Rất tiếc có thể cụ Samuel không tìm được người mà Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ quan sát cho dân Israel. Nhưng mà cụ đã theo truyền thống mà đưa con trai mình vào chức vụ đó. Con trai đầu lòng tên là Joel, có nghĩa là Jehovah là Đức Chúa Trời. Con trai thứ là Abijah, có nghĩa là Jehovah là cha. Nhưng mà cả hai người này không sống theo tên của họ được đặt, sống ngược lại. Và giống như hai con trai của thầy tế lễ Heli, sau một thời gian dài làm phụ tá cho cha mình, hai con trai của cụ Samuel tham lam nhận hối lộ và cán cân trong công lý trong tay họ bị lệch lạc. Họ đã lạm dụng quyền hành địa vị cho quyền lợi cá nhân của mình. Họ là quan xét nhưng mà xét xử không công minh. Và trường hợp này một lần nữa cho thấy rằng vấn đề cha truyền con nối trong chức vụ lãnh đạo, nhất là trong chức vụ lãnh đạo thuộc linh, dễ đưa đến thất bại nếu người đó không được Đức Chúa Trời kêu gọi và không được huấn luyện theo thời gian. Vì hai con trai mà cụ Heli bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, bây giờ cũng bị hai con trai mà cụ Sa-bên bị dân tộc cụ lìa bỏ. Trong cơ cấu tổ chức của Hội Thánh chúng ta không có vấn đề cha truyền con nối, nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa, xin Đức Chúa Trời gọi người của Ngài bước vào vai trò quản nhiệm Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta phải thận trọng khi tìm người quản nhiệm Hội Thánh, vì ngày nay có những người thích bước vào chức vụ mục sư với nhiều lý do nhưng lại không được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và từ đó giống như thời hai con trai của thầy tế lễ Heli và hai con trai của cụ Samuel, nan đề lần hồi sẽ xảy ra cho chính người đó và cho cả cộng đồng của người đó. Ngoài ra, một người trẻ bước vào một vai trò lãnh đạo mà chưa từng trải nó cũng sẽ dễ rơi vào sự cám dỗ của tiền bạc và quyền hành. Lãnh tụ Môi-se cần 40 năm để huấn luyện người thay thế mình là Giô-suê. Và vì thế chúng ta không thể nói chuyện chỉ cần một năm để tìm người thay thế mục sư đoàn trung chánh. Đúng, chúng ta có thể tìm người thay thế mục sư đoàn trung chánh được, nhưng mà chưa chắc chúng ta tìm đúng người thay thế chức vụ quản nhiệm Hội Thánh được. Ngày nay nhiều Hội Thánh tại hải ngoại có phụ nữ nhiều, tín đồ là phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Phụ nữ rất yêu mến Chúa, còn thường nam giới chỉ biết yêu vợ thôi. Và từ đó Hội Thánh có nhiều nan đề, thiếu người. Nếu chúng ta không chuẩn bị, chúng ta sẽ đối diện nan đề giống như dân Israel đã đối diện nan đề. Không những vì cụ Samuel quá già yếu mà hai con trai của cụ lại lạm dụng hành làm sai, nhưng mà cũng vì dân tộc Israel muốn có một vua cai trị họ y như các dân tộc khác đã có rồi. Chúng ta để ý cái câu này. Câu này là mấu chốt vấn đề. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Đây là điều Đức Chúa Trời không muốn. Không phải vì Ngài không muốn họ có một vua, nhưng mà Ngài không muốn họ có một vua chỉ vì y như các dân tộc khác đã có rồi. Ngay khi dân Israel còn lang thang trong sa mạc đó, Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se rằng khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Chúa biết chuyện sẽ xảy ra, nhưng mà Chúa nói vào rằng Ngài sẽ chọn. Đức Chúa Trời đã thấy trước vấn đề, nhưng lý do Ngài không muốn dân Israel có một vua y như các dân tộc khác đã có rồi, vì họ sẽ dễ dàng quên Ngài, vì Ngài chính là người lãnh đạo của họ, người lãnh đạo thật sự của họ. Ngài chính là người đã giải cứu họ khỏi tay quân thù. Hơn thế nữa, dân Israel là một dân thánh, khác với các dân tộc xung quanh, và đó lý do Ngài bảo họ phải diệt dân tộc xung quanh. Nên Ngài không thể chấp nhận họ, đồng ý với họ lập vua y như các dân tộc khác đã có rồi. Ngài không nói được chuyện đó. Đức Trời không thể đồng ý với lời yêu cầu này được. Dân sẽ nghĩ rằng nếu họ có một cơ cấu tổ chức mới y như các dân tộc khác đã có rồi thì tình hình đất nước sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng mà điểm quan trọng nhất không phải là sự thay đổi cơ cấu tổ chức, mà là một lòng một dạ kính yêu Đức Chúa Trời. Đó là một chỗ. Xin có một vua cai trị không sai, nhưng động cơ mà dân tộc Israel sinh sai, giống như các dân tộc khác đã có rồi. Nếu thật sự quan tâm đến tình trạng tâm linh của mình đó, hạnh phúc của cả dân tộc mình đó, thì dân Israel sẽ không xin một vua y như các dân tộc khác đã có rồi, nhưng sẽ xin cụ Samuel tìm một quan xét khác là người kính sợ Đức Chúa Trời thay thế cho hai con trai của cụ. Đó là điều dân tộc Israel cần. Muốn hội thánh chúng ta phát triển là tốt, nhưng chúng ta phải cẩn thận về động cơ ao ước phát triển hội thánh. Ao ước phát triển hội thánh là đúng và tốt, nhưng động cơ không phải để hội thánh mình nổi tiếng. Ao ước phát triển hội thánh là đúng và tốt, nhưng không phải để chúng ta hơn hội thánh khác. Ao ước phát triển hội thánh là đúng và tốt, nhưng không thể biến hội thánh thành một công ty. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để quyết định của một người nào khác, của đại đa số người nào khác, của đại đa số hội thánh khác ảnh hưởng đến quyết định của hội thánh chúng ta. Nhưng chúng ta hãy để lời của Đức Chúa Trời quyết định vận mạng của thánh chúng ta. Vì ngày nay người ta nhìn xung quanh, xem mục sư khác, hội thánh khác làm được thì mình làm được, y như các hội thánh khác. Coi chừng chúng ta đi một bước rất sai. Sau một thời gian dài làm quan sát dân Israel, nghe dân chúng đòi hỏi phải có một vua cai trị họ, có lẽ một phần nào đó cụ Samuel bị tổn thương nên chẳng đẹp ý chút nào. Đức Chúa Trời bèn phán cùng cụ Samuel: ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Chúng ta nên lưu ý diễn tiến của vấn đề như thế này. Dân Israel đưa lời yêu cầu đến cụ Samuel. Cụ Samuel trình lời yêu cầu này lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trả lời cho cụ Samuel. Cụ Samuel trả lời cùng dân chúng. Dân chúng không có trực tiếp. Vì thế, đây là vấn đề giữa Đức Chúa Trời và dân Israel, chứ không phải là giữa dân Israel và cụ Samuel. Nên Ngài phán với cụ Samuel rằng: ấy chẳng phải chúng nó từ chối người đâu, bèn là từ chối ta đó. Khi được gặp, chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Đức Trời muốn nhấn mạnh đến giao ước giữa dân Israel và Ngài. Nhưng mà dân Israel đã từng lìa bỏ Ngài mà thờ các thần khác, nên bây giờ không có gì lạ khi họ khước từ cụ Samuel là người của Đức Chúa Trời đặt để giữa họ. Như đã nói, ngày nay nhiều hội thánh tại hải ngoại có phụ nữ nhiều, tín đồ là nhìn xuống là quý bà quý chị nhiều lắm, mà nhìn lại số người làm việc trong hội thánh nó quý bà quý chị cũng nhiều hơn nữa. Quý ông thì ít, trong nhà thờ quý ông ít dần dần ít dần, mà người bắt tay vào việc á thường thường ít quý ông. Từ đó nhiều hội thánh bắt đầu cảm nhìn quanh thấy thiếu mục sư, trong đó có thánh người Việt chúng ta. Vì thế, vì nhu cầu đó, trong hội thánh dấy lên phong trào đòi hỏi phong chức mục sư cho phụ nữ. Họ nói rằng tại sao hội thánh không thể có mục sư phụ nữ được? Lý do là bên ngoài nước Anh có nữ thủ tướng Margaret Thatcher, người rất giỏi. Ấn Độ có nữ thủ tướng Indira Gandhi cũng rất giỏi. Tân Tây Lan có nữ thủ tướng Helen Clark rất giỏi. Mà bây giờ nước Úc cũng có nữ thủ tướng nữa, Julia Gillard rất giỏi. Tại sao hội thánh không có thể có mục sư nữ được? Giống như các quốc gia bên ngoài có nữ thủ tướng, thì tại sao trong hội thánh Đức Chúa Trời lại không có nữ mục sư được? Chúng tôi có muốn có nữ mục sư giống như các quốc gia thế giới này. Điểm quan trọng ta đặt tại đây là lời của Đức Chúa Trời dạy sao về vấn đề phong chức mục sư cho phụ nữ. Và tại sao chúng ta, nhưng vấn đề, một vấn đề quan trọng nữa đó, tại sao chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề đó theo cái sự suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta không tha thiết cầu nguyện để hội thánh của Đức Chúa Trời được phấn hưng, để hội thánh của chúng ta được phấn hưng. Khi mà hội thánh Đức Trời được phấn hưng đó, khi mà hội thánh chúng ta được phấn hưng đó, thì chúng ta sẽ không thiếu người hầu về Chúa, chúng ta sẽ không thiếu mục sư truyền đạo. Vấn đề là thiếu mục sư truyền đạo là gì? Là đời sống thuộc linh của hội thánh đang xuống dốc, cho nên không ai còn tha thiết hầu về Chúa hết. Điểm quan trọng là hội thánh phải được phấn hưng. Đức Trời phán với cùng Samuel rằng: hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, xong chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó sẽ đãi chúng nó làm sao. Rồi cụ Samuel liệt kê những bất lợi và thiệt hại mà người dân sinh sẽ phải gánh chịu khi có một vua trên họ, y như các dân tộc khác đã có rồi. Trong câu 17, câu 11, câu 17, cụ liệt kê như thế này, tôi đọc lại. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng trăm, 500 người, hoặc bắt chúng nó cày ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe của người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi, đặng phát cho tôi tớ mình. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn nho các ngươi mà phân phát cho những hoạn quan và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi, đến nỗi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên của các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Xong cụ Samuel thuật lại lời Đức Chúa Trời cảnh cáo dân sinh về nguy cơ nếu họ có một vua y như các dân tộc khác đã có rồi, qua động từ, những động từ như thế này: bắt, thâu. Bắt con trai các ngươi, thâu con gái các ngươi, bắt tôi trai các ngươi, thâu vật tốt nhất các ngươi, đánh thuế 1/10. Nói cách khác đó là cụ Samuel nói với dân sinh rằng nếu họ muốn thước khước từ Đức Trời là vua đã giải phóng họ ra khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập trước đây đó, thì họ sẽ trở thành nô lệ của vị vua mà họ chọn. Trước đây khi sống đời sống nô lệ tại Ai Cập, Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu rêu của họ mà giải cứu họ. Nhưng mà sao mình Đức Trời cảnh cáo rằng nếu họ kêu rêu vì vua đã hành hạ đàn áp họ đó, thì Ngài sẽ không nghe tiếng họ. Lời cảnh cáo rất mạnh. Và mặc dù cụ Samuel đã cảnh cáo hậu quả như vậy, nhưng dân sinh vẫn nhất định trả lời: không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác, vua chúng tôi sẽ đón xe chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi và đánh giặc cho chúng tôi. Dân sinh từng biết và kinh nghiệm rằng trong chiến trận từ khi rời Ai Cập cho đến đất hứa này, Đức Chúa Trời đi đằng trước họ. Nhớ, chúng ta nhớ trụ mây trụ lửa. Nhưng bây giờ họ muốn gì? Vua chúng tôi đi đầu chúng tôi. Dân Israel đã biết, đã kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đánh trận cùng quân thù họ. Ngài đánh với dân Amalek, Ngài đánh với dân Ai Cập, vân vân. Nhưng bây giờ họ muốn gì? Vua chúng tôi sẽ đánh giặc cho chúng tôi. Và chúng ta lưu ý, sau khi nghe lời yêu cầu của dân sinh lần đầu tiên đó, thì cụ sẽ bên cầu nguyện, gánh dù chỉ là cầu khẩn, cầu nguyện cho vấn đề đó. Nhưng tại đây, sau khi nghe xong, cụ sẽ bên thưa lại cùng Ngài, nghĩa là cụ lặp lại y lời dân chúng nói. Ý này cho thấy thái độ của cụ sẽ bên về việc này là ông cụ tỏ vẻ là bực tức với tính ngoan cố của dân Israel. Họ chỉ nghĩ đến ích lợi trước mắt của mình, nên họ hay đặt vấn đề là chúng tôi muốn, chúng tôi, mà không thấy chỗ nào nói ý Đức Chúa Trời như thế nào, Đức Chúa Trời muốn như thế nào, không có. Những câu chuyện trong Kinh Thánh và kinh nghiệm riêng của chúng ta cho thấy rằng Không phải lúc nào Đức Chúa Trời cũng từ chối lời cầu xin sai lạc của chúng ta đâu. Nhưng khi chúng ta quá muốn xin điều gì đó và cầu xin mà muốn cho được đó, thì Ngài sẽ cho phép nó xảy ra, mặc dầu Ngài không đồng ý. Đức Chúa Trời bảo cụ Sa-bên, hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Xin lỗi tôi nói thẳng cái điều này ha. Khi mà lòng chúng ta quá muốn con mình có vợ, có chồng như bao nhiêu người khác để con mình không sống độc thân đó, mà không cần gì vấn đề niềm tin hết đó, chúng ta sẽ có con rể, con dâu ngoại đạo. Chắc chắn điều đó xảy ra. Khi lòng chúng ta muốn sống theo ý riêng mình, giống như mình là vua, mà không đầu phục ý của Đức Chúa Trời đó, Ngài sẽ để chúng ta sống theo ý riêng của mình cho đến khi nào chúng ta kiệt quệ. Lời nói cuối cùng của Sa-bên có thể gây cho chúng ta khó hiểu. Các người ai nấy hãy trở về thành mình. Có phải vì cụ quá bực dọc nên cụ không muốn giải quyết vấn đề này không? Hay là ý của Sa-bên nói rằng thôi, về đi, ta cần thời gian để tìm người làm vua cho các người. Dầu sao chúng ta cũng phải phân biệt điều này. Đức Chúa Trời có thể chấp nhận yêu cầu của chúng ta, nhưng không có nghĩa là Ngài đồng ý. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tôi nghĩ rằng theo lời Chúa dạy đó, theo kinh nghiệm sống của tôi đó, chúng ta phải cầu nguyện trong tinh thần của Chúa Thế Giê-xu, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn. Thưa mọi anh chị, lúc này là tôi đang suy nghĩ vấn đề tiệc cưới của con tôi sẽ tổ chức vào tháng 4. Có những vấn đề tôi phải suy nghĩ, tôi phải nói thẳng, nói với con tôi. Chúng ta dùng bia rượu trong tiệc cưới. Chúng ta uống champagne để chúc mừng đôi tân hôn trong tiệc cưới. Đôi tân hôn khiêu vũ mở màn cho chương trình văn nghệ trong tiệc cưới. Đôi tân hôn uống với nhau ly rượu ra bôi, vân vân. Và bây giờ tôi đặt vấn đề cho tôi và con tôi, và tôi đặt vấn đề cho Thánh. Có bao giờ chúng ta thử đặt vấn đề, chúng ta làm những điều đó vì động cơ gì không? Vì đám cưới nào cũng làm hết. Vì người ngoại đạo làm. Vì đây là phong tục của người Tây Phương. Vì đây là phong tục của người Trung Hoa. Vì đây là phong tục của người Việt Nam. Chúng ta muốn như các dân tộc khác đã làm rồi. Mà lắm lúc chúng ta không đặt mình trong vấn đề, đặt mình trong địa vị như thế này. Giống như trong phiên rơi thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10, chúng ta quên mình địa vị của mình đó. Là gì? Anh em, anh chị em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, bây giờ được thương xót. Chúng ta phải nhớ điều đó. Và khi ta cầu xin Chúa, chúng ta phải nhớ mình, địa vị của mình là như vậy. Chúng ta làm điều gì cũng phải nhớ mình địa vị là như vậy. Không phải vì người khác làm được, mình làm được. Cái chừng động cơ mình chúng ta sai. Mà vì chúng ta quen rồi, thấy người ta làm thì mình làm. Chúng ta phải cẩn thận điều đó. Cho nên thật dễ chúng ta sống y như người khác, nhưng mà thật khó để chúng ta sống khác với những người chung quanh, nhất là đời sống đạo. Cho nên xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta biết cầu nguyện.